Chương 20. Khi mùa thu sang, đêm dài và lạnh lẽo, đường đi trong rừng tăm tối, âm u, ngọt ngào biết bao nhiêu lời ca của đạo sĩ, vàng vàng bên tai người khách hành hương. Lòng mộ đạo mượn cung bực của âm nhạc nương cánh lòng mộ đạo bay bồng lên cao, và chẳng khác chi cánh chim đón chào ánh thái dương. Cả hai bay lượn lên 9 tầng mây, vừa bay vừa ca hát. Nhà ẩn sĩ bên suối thánh Clement. Sau gần 3 tiếng đồng hồ đi vất vả, hai người gia nhân của Sirric được người lạ mặt bí mật dẫn đường mới đi ra tới cửa rừng. Giữa đường có một cây sồi vĩ đại vươn nhiều cành sần sùi ra tứ phía. Có 3-4 người yêu men ngả lưng nằm dài dưới gốc cây. Một người khác áng chừng làm nhiệm vụ canh gác, đang đi đi lại lại dưới bóng trăng. Nghe có tiếng chân bước lại, người này lập tức báo động. Mấy người nằm ngủ nhòm phát dậy, mắc ngay dây cung vào. 6 mũi tên được đặt ngay vào cung và chĩa về phía mấy người đang bước tới. Lúc nhận được mặt người dẫn đường, họ tỏ ngay vẻ rất kính trọng và thân thiết. Dáng điệu dữ tợn lúc nãy biến mất hẳn. Thoạt đến, người dẫn đường hỏi. Miller đâu rồi? Đang trên đường đi Roserhan. Người dẫn đường tỏ vẻ là tay thủ lĩnh lại hỏi thêm. Bao nhiêu người cùng đi với nó? 6 người. Tiếng bạc này nghe chừng đỏ lắm. Lại thánh Nicola. Locksley đáp. Khá lắm. Thế Alene đến đâu? Hắn đang đi đến phố Watling để theo sát lão chánh xứ Jockvon. Tay thủ lĩnh nói. Sắp đặt thế cũng tốt đấy. Còn anh chàng tu sĩ đâu? Đang nằm ở trong lều. Locksley nói. Ta đến đó bây giờ đây. Thôi, tản đi mà tìm các chú nó. Tập hợp tất cả lại, càng nhiều càng hay. Chuyến săn này hơi vất vả. Con mồi không chạy đâu mà sẽ quay lại cắn trả đấy. Trở về đây gặp ta trước khi trời sáng, nghe. Hãy khoan đã, bác nói thêm. Ta quên chưa dặn các chú điều cần thiết nhất. Lấy ngay hai chú lên đường đi thật mau đến Tockinston, lâu đài của đầu bò. Có một bọn khốn kiếp cải trang giả làm chúng ta đang áp tải một đoàn tù binh đi về lâu đài ấy. Các chú phải theo dõi chúng cẩn thận. Nếu chúng về được lâu đài trước khi chúng ta tập hợp lực lượng, chúng ta cũng phải trừng trị chúng để bảo vệ danh dự. Và chúng ta sẽ có cách trừng trị chúng bằng được. Nhớ phải theo dõi chúng cẩn thận nghe không? Chọn lấy một chú nào lanh lẹ nhất. Có tin tức phải báo cho ta biết ngay. Cả bọn im lặng tuân lệnh và tản đi làm nhiệm vụ của bác trùm giao cho. Trong khi ấy, Gớt và Wamba cùng tay thủ lĩnh. Bây giờ hai cậu đối với bác này có vẻ kính cẩn lắm, lại hơi sợ sệt nữa. Cả ba tiếp tục đi về phía nhà thờ Copmanhot. Khi hai người đi đến con đường nhỏ nằm dưới ánh trăng dẫn đến ngôi nhà thờ đáng kính song đổ nát và căn lều thô sơ của ẩn sĩ, cảnh tượng thật hợp với đời sống mộ đạo khắc khổ, thì Wamba ghé vào tai Gớt thì thầm. Này, nếu kia là chỗ ở của thằng ăn cắp thì câu tục ngữ cổ, càng gần nhà thờ lại càng xa Đức Chúa. Thật là chí lý nhỉ. Thề có quỷ thần hai vai, riêng tôi thấy đúng vô cùng. Ta cứ nghe trong lều chúng đang hát bài gì thì rõ ngay. Quả thật, lúc này nhà ẩn sĩ cùng ông khách lạ đang lấy hết hơi to tiếng cùng ca một bài hát chúc rượu thời cổ, nội dung như sau. Này, hãy đưa bát rượu cho ta, hỡi anh chàng độc ác, hỡi anh chàng độc ác. Này, hãy đưa bát rượu cho ta, hỡi chú Denkin vui tính, ta dình một tên khốn kiếp đang say sưa. Này, hãy đưa bát rượu cho ta. Wamba lẩm nhẩm lên tiếng hát theo mấy nhịp rồi nói. Này, hát cũng khá đấy chứ. Nhưng sao nửa đêm rồi mà còn nghe thấy một bài hát thú vị như thế trong căn lều của một ẩn sĩ nhỉ? Gớt đáp. Lạy thánh mẹ. Có gì mà không hiểu, bác tu sĩ vui tính Copmanhot thì ai mà không biết, bác đã sơi đến nửa số hưu trong cánh rừng này rồi đấy. Người ta đồn rằng lão coi rừng đã kêu với bề trên của bác ta, và họ đã quyết định nếu bác ta không chịu đổi tâm tính thì họ sẽ lột tất cả mũ áo thầy tu cho hoàn tục. Hai người còn đang thì thầm với nhau như vậy thì Locksley đã đấm thình thình vào cánh cửa lều, làm gián đoạn cuộc vui của ẩn sĩ và ông khách. Lão ẩn sĩ đang cao giọng ngân nga bỗng im bặt nói. Lạy Chúa, lại có thêm khách lỡ độ đường rồi. Họ đến vừa đúng lúc chúng ta say sưa với nhau thế này quả thật phiền cho tôi quá. Ngài hiệp sĩ lười biếng ơi, ai cũng phải có kẻ thù, ngài ạ. Ngài đi từ xa tới đây mỏi mệt, tất tôi phải thết đãi hậu hĩnh chứ. Thế mà khối đứa xấu miệng trông thấy chúng ta sẽ phao lên rằng chúng ta chè chén trác táng với nhau suốt 3 tiếng đồng hồ. Đội ơn Thánh Dunstan, tính tôi vốn rất ghét những thói xấu không hợp với kẻ tu hành. Nhà hiệp sĩ đáp, mặc xác bọn rèm pha đốn mạt, ước gì tôi cho chúng nó một mẻ. Tuy vậy, ngài ẩn sĩ ơi, ai cũng có kẻ thù cả, ngài nói đúng lắm. Tôi cũng có những kẻ thù trong xứ này. Nói với chúng, tôi không muốn mặt đối mặt, mà muốn đội mũ sắt mà nói chuyện. Nhà ẩn sĩ nói, ông bạn lười biếng ơi, cứ chụp cái thùng sắt kia vào đầu đi và gắng mà chụp cho thật nhanh. Tôi phải cất cái đám chai lọ, cốc chén này đi ngay mới được. Gớm, đầu óc tôi còn bừng bừng lên vì rượu. Sao mình lại siêu vẹo đi thế này? Ngài cứ hát với tôi đi, cứ liều liệu theo điệu mà hát. Không cần đúng lời lắm, vì chính tôi cũng chỉ nhớ mang máng thôi. Nói đoạn, lão lớn tiếng hát bài De Profundis Clamavi, để cho tiếng hát che lấp tiếng chai cốc trong khi lão dọn dẹp bàn tiệc. Nhà hiệp sĩ thấy vậy cười như nắc nẻ, vừa khoác bộ giáp vào người, vừa thỉnh thoảng cũng xen tiếng hòa theo đôi đoạn một cách thú vị. Ngoài cửa có tiếng hỏi vọng vào. Đêm hôm khuya khoắt thế này các anh tụng niệm cái gì thế? Ẩn sĩ đang cao tiếng hát và có lẽ cũng vì đêm ấy hơi quá chén nên không nhận ra tiếng nói đối với lão vốn rất quen thuộc. Lão trả lời. Ngài khách qua đường ơi, cầu trời che chở cho ngài nhé. Lạy Thượng Đế và Thánh Dunstan, ngài hãy cứ tiếp tục mà đi đi, đừng quấy rối chúng tôi làm gì. Tôi và đồng đạo rất thánh của tôi đây còn bận kính Chúa. Tiếng người ngoài cửa vọng vào. Tên thầy tu điên rồ ở đâu ấy? Mở cửa cho Locksley mau. Ẩn sĩ bèn bảo khách. Không sao cả, yên chí rồi. Hiệp sĩ áo đen hỏi. Nhưng mà ai đấy? Tôi cần biết họ là ai lắm. Ẩn sĩ đáp. Họ là ai à? Tôi đã bảo ngài, họ là bạn của ta mà lị. Hiệp sĩ lại hỏi. Nhưng bạn nào mới được chứ? Bởi vì họ là bạn đối với ngài, song có thể không phải là bạn đối với tôi. Ẩn sĩ trả lời. Bạn nào à? Này, ngài hỏi tôi câu ấy thì dễ. Xong tôi trả lời thì khí khó đây. Bạn nào à? Hắn là. Để yên tôi nhớ lại xem đã. Chính là cái lão coi rừng hiền lành lúc nãy tôi nói chuyện với ngài đấy. Nhà hiệp sĩ nói. Ngài tu hành mộ đạo thế nào thì lão coi rừng cũng hiền lành như vậy. Tôi tin chắc thế. Nhưng mở cửa ra cho lão vào, kẻ lão phá tung cả cửa ra bây giờ. Lúc mới nghe thấy tiếng đập cửa, hai con chó sủa ầm lên dữ dội. Bây giờ chúng đã thôi hẳn, hình như chúng đã nhận ra tiếng người quen gọi ngoài cửa. Chúng đổi thái độ, cào vào cửa và rú rít lên từng hồi, như muốn dục chủ mở cửa ra cho khách vào. Lão ẩn sĩ vội vàng rút then cửa. Locksley và hai người cùng đi bước vào nhà. Vừa nhìn thấy hiệp sĩ, Locksley đã hỏi ngay lão tu sĩ. Thế nào, thầy tu, chú có một ông khách thú vị quá nhỉ? Lão tu sĩ vừa gật đầu vừa đáp. Một đồng đạo cùng dòng tu với tôi đấy. Chúng tôi vừa cầu kinh với nhau suốt đêm. Locksley nói. Áng chừng ông ta là một tu sĩ thuộc dòng tu chiến đấu, hẳn thế. Ít lâu nay, loại thầy tu này thấy nhan nhản ngoài đường. Tu sĩ ơi, tôi nói cho chú hay. Chú hãy để quyển kinh đó rồi lấy cây côn ra đây. Chúng ta đang cần đến tất cả mọi người trong bọn ta, cả tu sĩ, cả con chiên. Bác ta kéo lão ẩn sĩ ra một bên hỏi thêm. Nhưng chú điên đấy à? Sao lại tiếp một hiệp sĩ mình không rõ tung tích? Chú quên điều luật của chúng ta rồi à? Lão tu sĩ trả lời bừa. Không rõ tung tích. Tôi rõ hắn ta như tên ăn mày thuộc cái bị của nó vậy. Locksley bèn hỏi. Vậy tên hắn là gì? Lão tu sĩ đáp. Tên hắn à? Tên hắn là ngài Atoni Skura Benston. Bác làm như tôi quen chè chén với thiên hạ mà không biết được tên người ta ấy. Bác thợ săn rừng nói, tu sĩ ơi, hôm nay chú hơi quá chén đấy. Tôi sợ rằng chú bép xép cũng lại hơi quá đấy. Nhà hiệp sĩ bước đến nói, bác phú nông quý hóa ơi, bác đừng giận ông chủ nhà vui tính của tôi. Sở dĩ ông ta tiếp đãi tôi, ấy chính vì nếu không thuận, thì tôi sẽ phá cửa mà vào đấy. Lão tu sĩ nói, ngài phá cửa vào, hãy đợi một tí, tôi thay cái áo xám này để mặc bộ áo xanh nhé. Nếu tôi không phang được cho ngài vào sọ 10 gậy, tôi không xứng đáng là một nhà tu hành hoặc một tay thợ săn rừng chính cống. Vừa nói, lão vừa cởi bỏ chiếc áo choàng thầy tu, bên trong thấy mặc một tấm áo chẽn bằng len thô màu đen. Lão khoác một cái áo xanh dài ở ngoài và đội một cái mũ cùng màu, đoạn quay sang Wamba nói. Nhờ chú buộc hộ tôi mấy cái giải một tí, tôi sẽ đền công chú một cốc rượu. Wamba đáp, cảm ơn cốc rượu của bác lắm lắm, song bác nghĩ rằng tôi giúp bác thay hình đổi dạng từ một ông thầy tu đáng kính biến thành một anh thợ săn rừng đầy tội lỗi, thế là phải hay sao? Lão thầy tu nói, đừng sợ, xong việc tôi sẽ nhờ cái áo thầy tu xám kia rửa tội cho cái áo xanh này, thế là đâu lại vào đấy ngay ấy mà. Anh Hề đáp, amen, cái áo mẹ có tội, đã có cái áo con rửa tội cho, chắc cái áo choàng của bác cũng rửa tội được cho cái áo lót mình sặc sỡ của tôi đấy nhỉ. Nói đoạn, anh ta giúp lão tu sĩ buộc một hàng dài bao nhiêu là giải đính cái mũ vào áo, đếm không xuể. Trong khi anh ta còn đang loay hoay thì Locksley kéo nhà hiệp sĩ ra một chỗ, nói với chàng thế này. Đừng chối nữa, ngài hiệp sĩ ạ. Ngài chính là người đã quyết định phần thắng về phe người Anh quốc, đánh bại bọn ngoại tộc trong ngày hội võ thứ hai ở Asby. Nhà hiệp sĩ đáp. Này bác, yêu men, nếu bác đoán đúng thì sao nữa nào? Bác phú nông nói. Nếu đúng thế, thì tôi sẽ coi ngài là người giữa đường thế sự bất bình chẳng tha chứ sao? Nhà vô địch áo đen trả lời. Chẳng qua, đó cũng chỉ là nhiệm vụ của người hiệp sĩ chân chính mà thôi. Nếu ai ngờ tôi thấy việc nghĩa mà không làm, thì thật là lầm lắm. Bác Yeomen nói. Nhưng chủ ý tôi muốn khuyên ngài nên tỏ ra là một người dân Anh quốc xứng đáng, cũng như xứng đáng là một hiệp sĩ. Bởi vì câu chuyện tôi sắp nói cùng ngài đây có liên quan đến nhiệm vụ của bất cứ người lương thiện nào, đặc biệt có liên quan đến nhiệm vụ của một người dân Anh quốc chân chính. Nhà hiệp sĩ đáp, bác cứ nói đi, không ai có tha thiết quan tâm đến Anh quốc và đời sống của mọi người dân nước Anh bằng tôi. Bác coi rừng nói, tôi xin sẵn sàng tin lời ngài, chưa khi nào đất nước ta cần những con người yêu quý ra tay như bây giờ. Nghe tôi nhé, tôi sẽ nói cùng ngài về một việc làm rất hay, ngài có thể dự một vai quan trọng trong việc thực hiện, nếu quả bụng dạ ngài cũng đáng tin cậy như bề ngoài của ngài. Có một bọn khốn kiếp, cải trang giả làm những người tư cách khá hơn chúng nhiều. Chúng đã bắt một nhà quý tộc người Anh quốc là Sideric, người Saxon làm tù binh. Chúng bắt cả người con gái ông ta đỡ đầu, cùng bạn ông ta là Adenstein Koningber, mang tất cả đến một tòa lâu đài trong cánh rừng này là lâu đài Torkinston. Tôi xin hỏi ngài, ngài là một hiệp sĩ và một người dân Anh quốc chân chính. Ngài có ưng thuận cứu họ không? Nhà hiệp sĩ đáp, tôi đã có lời nguyền phải làm như vậy, song tôi muốn biết bác là ai, ai đứng cầu xin tôi giúp sức cứu họ. Bác thợ săn rừng đáp, tôi là một người vô danh, nhưng tôi là bạn tốt của đất nước tôi, và là bạn tốt của ai? Là bạn của đất nước tôi. Bây giờ thì ngài hãy tạm hiểu biết về tôi như vậy, và chăng chính ngài cũng muốn mai danh ẩn tích cơ mà. Song xin ngài cứ tin rằng, một lời tôi nói ra thì dẫu búa rìu cũng không rời đổi, cũng như lời nói của một hiệp sĩ mang cựa gót bằng vàng vậy. Nhà hiệp sĩ nói, tôi cũng sẵn sàng tin lời bác. Tôi vốn quen nhận xét tâm tính con người ta qua bề ngoài. Tôi trông bác cũng là người thực thà và quả quyết. Vậy thì tôi cũng chẳng cần hỏi bác thêm làm gì nữa. Tôi sẽ giúp bác lấy lại tự do cho những con người bị áp bức ấy. Bao giờ việc ấy xong, tôi chắc chúng ta sẽ thân nhau hơn và lúc ấy sẽ tha hồ tâm sự cùng nhau. Lúc này, lão tu sĩ đã mặc xong áo. Wamba đi sang mé bên này gian lều, nghe thấy đoạn cuối của câu chuyện bèn nói với Gớt. Thế là chúng ta lại có thêm một bạn đồng minh mới rồi đấy. Tôi tin rằng ông hiệp sĩ này mới thực có tài thao lược, chứ cái lòng kính chúa của bác thầy tu và cái sự thực thà của bác Yeomen kia thì còn đáng hồ nghi lắm. Tôi nom lão Locksley này chẳng khác gì một anh ăn trộm hươu, còn lão kia thì rõ là một anh thầy tu hổ mang cục xúc. Gớt khuyên, Wamba, hãy bình tĩnh. Những điều anh đoán đều có thể đúng cả đấy. Song giá bây giờ con quỷ có sừng, Nó hiện lên và tỏ ý muốn giúp ta cứu cho Cedric và công nương Rowena thoát nạn. Có lẽ tôi cũng xin thôi không ngoan đạo nữa mà nhận lời ngay, và cho nó ngồi sau lưng tôi trên mình ngựa liền. Lúc nãy, lão tu sĩ đã sửa soạn xong bộ cánh, trông rõ ra là một bác yêu men, trang bị đủ cả gươm, khiên, cung, tên, lại vác cả một cây xà mâu lớn trên vai nữa. Lão dẫn đầu cả bọn đi ra khỏi lều. Sau khi khóa cửa lều cẩn thận, lão giấu chìa khóa xuống dưới bậc cửa. Locksley hỏi, này, tu sĩ, chú có đủ sức hành sự không, hay là ma men hãy còn lẩn quất trong đầu? Lão thầy tu đáp, ăn thua gì, chỉ tu một hơi nước lã múc ở suối Thánh Đơn Stan là tỉnh ngay. Bây giờ đầu tôi quả có hơi váng vất và chân cũng có hơi siêu một tí thật đấy, nhưng chỉ tí nữa là bác xem tỉnh như sáo ngay thôi. Nói đoạn, lão bước lại cạnh cái bồn đá, nước suối rót xuống làm những bọt nước nhảy múa dưới ánh trăng sáng như bạc. Lão cúi xuống uống một hơi thật dài như muốn phét cạn cả bồn nước. Hiệp sĩ áo đen thấy vậy hỏi, ngài tu sĩ Copmanhot ơi, đã bao giờ ngài uống một hơi nước lã dài như thế chưa? Lão tu sĩ trả lời, chưa bao giờ, kể từ khi vò rượu của tôi bị dốc chảy hết cả rượu cạn khô. Từ hồi ấy, ông trùm tôi đây có lòng tốt cho tôi giọt nào thì tôi được uống giọt ấy mà thôi. Nói đoạn, lão vục cả đầu và hai tay vào bồn nước rửa sạch hết cả mọi dấu vết của bữa tiệc lúc nửa đêm. Trong người thấy đã tỉnh táo và khoan khoái, lão tu sĩ vui tính, cặp cây xà mâu trong ba ngón tay, y như ta cầm một cái thước con, múa tít trên đầu, vừa múa, vừa nói. Nào, bọn giả danh đi cướp đàn bà con gái đâu nào? Tôi mà không đủ sức, chấp 10 thằng trong bọn chúng nó, thì ma quỷ bắt tôi đi ngay lập tức. Hiệp sĩ áo đen hỏi, ngài tu sĩ ơi, ngài cũng thề độc à? Lão tu sĩ đã đổi giọng đáp, tu sĩ với chả tu sĩ, thề có thánh George và con rồng của người. Lúc tôi mặc áo thầy tu thì tôi là dân chọc đầu, bây giờ thì thôi rồi. Khi tôi đã khoác chiếc áo xanh này vào thì tôi cũng uống rượu, thề độc và đi ve gái cùng bất cứ một tên săn rừng ngổ ngáo nào trong vùng miền Tây này. Locksley nói, chú tu sĩ Jack ơi, im cái mồm và đi nhanh lên. Một mình chú mà ồn ào như cả một nhà tu kín buổi tối, lúc đức cha bề trên đã đi ngủ. Các vị nữa cũng đi nhanh lên. Xin các ông đừng kể cả nói chuyện đó làm gì nữa. Tôi bảo đi nhanh lên mà lại. Chúng ta phải tập hợp tất cả lực lượng, mà nếu phải tấn công lâu đài của Reginald đầu bò thì lực lượng của chúng ta hơi ít đấy. Hiệp sĩ áo đen nói. Sao? Chính đầu bò đã dám chặn đường cái quan của nhà vua để bắt thần tử của hoàng đế à? Nó đã trở thành một tên ăn cắp, một thằng áp bức người ta rồi sao? Locksley đáp. Thì xưa nay nó vẫn đi áp bức người ta. Lão tu sĩ thêm. Còn về phương diện ăn cắp, tôi ngờ rằng so với hắn, những tên ăn cắp tôi quen biết chưa thấm vào đâu. Bác yêu men nói. Hồi im đi, tu sĩ ơi, đi nhanh lên. Chú nên đi trước dẫn đường đến nơi hội họp. Tốt hơn là bẻ mép nói những chuyện không nên nói. Vì như vậy, dại dột và khó nghe lắm.
Chương 21.
Than ôi, biết bao nhiêu năm tháng đã trôi qua từ khi quanh chiếc bàn này còn có bóng người ngồi, còn có ánh đèn nến soi lấp lánh trên mặt bàn. Ta tưởng như vẳng nghe tiếng vọng của ngày xưa, còn rì rào bên tai trong tiếng âm vang của những vòm trầm cao thẳm, tiếng vọng nghe như lời than thở sụt sùi của những kẻ từ bao đời đã an giấc trong lòng mộ. Ora, một bi kịch. Trong khi việc giải nguy được sửa soạn như vậy, thì bọn cường bạo bắt Cedric và đoàn tùy tùng đã hối hả giải họ đến một nơi an toàn để giam họ ở đó. Nhưng màn đêm đã bắt đầu buông xuống mau, mà hình như bọn cướp này không thông thuộc đường đi lối lại trong rừng lắm. Nhiều lần chúng đã bắt buộc phải dừng lại để nhận đường, và có đến vài lần chúng phải quay về chỗ cũ, lấy lại hướng đi cho thật đúng. Qua suốt một đêm lặn lội như vậy, mãi đến tảng sáng khi ánh bình minh đã bắt đầu ló mà chúng vẫn chưa thật yên tâm là đã tìm đúng đường về Tokinston. Nhưng mặt trời lên thì sự tin tưởng cũng trở lại. Đoàn người ngựa của chúng bắt đầu rảo bước nhanh hơn trước. Vừa đi, hai tên cầm đầu vừa nói chuyện với nhau. Lão vũ sĩ thánh chiến bảo De Bracy. Này, Mirisser ơi, Bây giờ chính là lúc Ngài nên từ biệt chúng tôi để lo sửa soạn màn kịch ly kỳ thứ hai của Ngài rồi đấy. Ngài còn nhớ chứ? Ngài sắp sửa đóng vai nhà hiệp sĩ cứu khổ cho thiên hạ. De Bracy đáp, ấy, tôi lại cao kiến hơn cơ. Bao giờ con mồi của tôi đã được nhốt gọn trong lâu đài của đầu bò, lúc đó tôi mới từ biệt các bác. Đến đó tôi sẽ ra mặt đến gặp cô Rena. Tôi sẽ bày tỏ tấm tình nồng nàn của tôi. Và tôi tin rằng vì tấm tình ấy, cô ta sẽ tha thứ cho hành động thô bạo này của chúng ta. Lão, vũ sĩ thánh chiến hỏi. De Bracy, sao bỗng nhiên bác lại thay đổi kế hoạch thế? Bạn hắn đáp. Điều đó không liên quan gì đến bác. Lão vũ sĩ nói. Ngài hiệp sĩ ơi, tôi hy vọng rằng ngài thay đổi kế hoạch như thế không phải vì nghi ngờ tôi có ý định không tốt gì. Chắc lão Fitzgerald lại suối bày điều gì rồi, phải không? De Bracy đáp. Chẳng ai suối bày được tôi. Ngạn ngữ có câu, hai thằng kẻ cắp trộm lẫn của nhau, con quỷ ở giữa được một mẻ cười. Và chăng chúng ta thừa biết, dầu các vị vũ sĩ thánh chiến có là những con người thét ra lửa đi nữa, thì lòng dục đã nổi lên, cũng khó ai kìm hãm được họ. Lão vũ sĩ cũng đay lại. Và cũng chẳng cấm được ngài thủ lĩnh đoàn quân, những người bạn đồng ngũ tự do, nghi ngờ cả anh em cùng cảnh và bạn thân của mình một sự tàn tệ mà chính ngài quen đối xử với hết thảy mọi người. De Bracy đáp lại. Lời đay nghiến của bác thật nguy hiểm và không có lợi đâu. Chỉ cần nói gọn thế này, tôi biết rõ dòng tu thánh chiến của các bác lắm rồi. Tôi nhất định không để các bác chơi khăm nẫng tay trên miếng mồi ngon mà tôi đã trải bao nguy hiểm mới đoạt được. Lão vũ sĩ nói, dào ôi, bác sợ gì cơ chứ? Bác đã biết dòng tu chúng tôi có lời nguyền thế nào rồi. De Bracy đáp, biết hẳn đi chứ, tôi lại còn biết cả họ giữ đúng lời nguyền thế nào cơ. Bác vũ sĩ ơi, luật lệ thượng võ áp dụng ở Palestine cũng linh động lắm. Rút kinh nghiệm, tôi chẳng dại mà tin bác đâu. Lão vũ sĩ bèn nói, thôi thì tôi nói thực với bác vậy. Tôi không dám dòm ngó gì vào cái món đôi mắt xanh của bác đâu. Trong đoàn người của Sideric, tôi tìm ra được một miếng mồi đối với tôi ngon hơn nhiều. De Bracy ngạc nhiên. Sao? Bác lại đi hạ mình mà thương đến con bé hầu gái à? Lão vũ sĩ kiều hãnh đáp. Không đâu, thưa ngài hiệp sĩ. Tôi không hạ cố đến con bé hầu gái. Trong đám tù binh, tôi đã có một món xinh chẳng kém gì món của bác. De Bracy nói. Trời đất ơi, bác muốn nói đến con bé Do Thái xinh đẹp ấy chăng? Boenbe đáp, nếu tôi ưng nó, ai là người dám phản đối tôi nào? De Bracy trả lời, nào tôi biết được ai phản đối bác, họa chăng chính lương tâm bác, vì trước kia bác đã thề không bao giờ lập gia đình, bây giờ lại đi rắc rối với một con đàn bà Do Thái. Lão vũ sĩ đáp, về khoản lời thề thì đức cha bề trên dòng tu đã cho phép tôi không phải giữ gìn lắm. Còn về khoản lương tâm tôi thì, bác ơi, một kẻ đã tàn sát 300 người dân Saracen, có cần chi phải băn khoăn về những tội lỗi vặt vãnh, giống một cô bé nhà quê đi xưng tội lần đầu tiên tối hôm thứ sáu làm gì? De Bracy nói, phải, bác hiểu biết về những đặc quyền của mình rõ ràng lắm. Nhưng tôi dám đánh cuộc rằng bác mê túi bạc của lão già cho vay lãi hơn là cảm đôi mắt huyền của cô con gái. Lão vũ sĩ trả lời, tôi phải lòng cả hai cũng được chứ sao? Và chăng lão già Do Thái có phải của tôi tất cả đâu? Tiền lấy được của nó tôi phải chia cho đầu bò một phần. Đời nào hắn chịu cho mình mượn không công cái lâu đài của hắn? Trong chuyến làm ăn chung này của chúng ta, tôi phải có một phần nào thật là của riêng tôi chứ? Thế là tôi chấm ngay cái món đặc biệt là cô gái Do Thái xinh đẹp. Bây giờ bác đã rõ chủ ý của tôi rồi, thì bác có ý định cứ tiến hành thực hiện kế hoạch cũ nữa hay không? Bác xem đấy, chẳng sợ gì tôi lôi thôi vào chuyện của bác đâu. De Bracy đáp, không, tôi cứ phải giữ chặt miếng mồi của tôi. Bác nói nghe cũng lọt tai đấy, nhưng tôi sợ bác có nhiều đặc quyền của dòng tu bác cho phép lắm. Tôi cũng sợ cả cái lương tâm của bác, người đã giết những 300 tên Saracen. Bác làm rơi làm đất gì tùy thích rồi cũng dễ dàng được tha thứ ngay. Thế là ngại quái gì một tội lỗi lặt vặt mà chẳng phạm thêm. Đang khi hai tên này chuyện trò cùng nhau như vậy, thì Sirerich cũng đang cố gắng hỏi bọn lính canh giữ ông ta xem chúng là tay chân của ai Và bắt ông ta để làm gì? Ông nói, các anh hẳn là người dân Anh quốc. Vậy mà, lạy Thượng Đế, các anh cướp bóc chính đồng bào của các anh y như bọn người Norman vậy. Các anh hẳn là láng giềng của tôi, nghĩa là bạn của tôi. Chẳng lẽ những người dân Anh láng giềng của tôi mà lại là kẻ thù của tôi sao? Tôi nói cho các anh biết, các anh săn rừng kia, nhiều người trong bọn các anh đi làm cả nghề lạc thảo nữa kia, vậy mà họ cũng vẫn được tôi che chở. Vì tôi thương họ khổ sở, tôi căm thù bọn quý tộc tàn bạo áp bức họ. Vậy thì các anh thù hằn gì tôi? Các anh bắt tôi như thế này có lợi gì? Các anh làm thế này thì tôi hơn cả những con vật. Các anh không nói gì à? Các anh cũng bắt chước súc vật, câm miệng không biết nói sao? Mặc cho Cedric căn vặn, bọn lính canh vẫn không trả lời. Ông ta nổi sung lên, chúng mặc kệ. Chúng yên lặng cũng có nhiều lý do. Chúng cứ tiếp tục hối hả, giục ông ta đi thật mau. Đến một con đường rộng có nhiều cây thì thấy sừng sững ở đầu đường lâu đài Torkinston. Lâu đài này là của đầu bò từ lâu đời. Nay tưởng mái đã bạc phách. Ấy là một chiến lũy không lớn lắm, gồm có một cái lô cốt, nghĩa là một cái chòi vuông, rộng và cao, chung quanh có nhiều nhà thấp hơn. Một cái sàn bao vây tất cả đám nhà cửa này. Mé ngoài, vây quanh tường thành, là một cái hào sâu đầy nước từ một con suối nhỏ gần đó chảy vào. Đầu bò vốn lắm kẻ thù, tính lại hay gây chuyện lôi thôi với họ, nên hắn đã củng cố thêm dinh lũy của hắn rất kiên cố. Hắn xây thêm nhiều tháp canh trên tường thành, tạo nhiều tử giác để khống chế địch, giống như kiểu lâu đài thông thường thời ấy. Lối vào đi qua một cái vòm canh, tức là một công sự tiền tiêu. Mỗi góc phía ngoài lại có cái chòi canh nhỏ dùng để bảo vệ cổng chính của lâu đài. Thoạt nhìn thấy những tháp canh trong lâu đài của đầu bò đứng sừng sững trong ánh nắng sớm. Tường xám xịt đầy rêu mọc xù xì, nổi bật lấp lánh những cánh rừng bát ngát chung quanh. Cedric đoán ngay được gần đúng vì sao mình lại gặp chuyện không may thế này, ông nói. Ta ngờ oan cho những tên kẻ trộm và bọn lục lâm trong cánh rừng này rồi. Lúc nãy ta cứ tưởng những tên kẻ cướp này thuộc bọn họ. Kể ra ta nhầm cũng phải, vì chúng giống bọn như con chó rừng của cánh rừng này, lông cũng đen nhánh, giống bầy chó sói nước Pháp vậy. Quân cẩu trẻ, nói ta hay, thủ lĩnh của chúng bay định giết ta hay định cướp của cải của ta? Có phải chúng bay coi hai người dân sắc sông là ta và vị quý tộc Adenstein đây được làm chủ đất đai trong một nước xưa kia dân tộc ta được toàn quyền thừa hưởng, như thế là quá đáng phải không? Vậy, hãy giết chúng ta đi. Chúng bay tàn bạo như vậy, chưa đủ đâu. Bay đã chiếm đoạt tự do của chúng ta, hãy chiếm đoạt nốt cả sinh mệnh của chúng ta đi. Nếu Cedric, người sắc sông, không cứu được nước Anh, hắn sẽ vui lòng chết vì nước Anh. Hãy nói lại với tên chúa tàn bạo của bay rằng, ta chỉ cầu xin hắn một điều là hãy tha cho công nương Rowena được vô sự và vẹn toàn danh dự. Nàng chỉ là một người đàn bà, hắn không cần dọa nạt vô ích. Những người nào cả gan dám chiến đấu để bênh vực nàng thì cũng sẽ chết cùng chúng ta thôi. Bọn tùy tòng nghe nói vậy cũng cứ im lặng như trước. Bây giờ chúng đã đứng trước cổng chính của lâu đài. De Bracy giúp liền ba hồi tù và. Thoạt nhìn thấy đoàn người tiến đến gần, bọn cung thủ mang cung nỏ vội dàn ra đầy đủ trên mặt lũy. Nghe đúng hiệu, vội vàng hạ cầu rút xuống và mở cửa cho vào. Bọn lính canh giữ tù binh nhảy xuống đất và dẫn họ vào một căn nhà. Chúng dọn một bữa cơm sơ sài cho họ ăn vội vàng. Trừ Adenstein, còn không một ai muốn đụng đến. Song vị này cũng không có thì giờ thưởng thức lâu những món ăn ngon bày trước mặt, vì bọn lính canh đã báo cho họ hay rằng họ sẽ không được giam cùng một nơi với cô Rena. Phản đối cũng vô hiệu. Hai người bắt buộc phải theo chúng đến một căn phòng lớn có nhiều cột cục mịch xây theo kiểu sắc sông, làm cho gian phòng trông giống như một gian nhà ăn hoặc phòng hội họp trong những tu viện thuộc loại cổ nhất của nước ta. Sau đó, chúng buộc cô Rena phải rời đoàn gia nhân đi theo chúng. Tuy đối đãi với cô rất lễ độ, song chúng cũng không thèm hỏi ý kiến cô mà dẫn ngay cô đến một căn nhà cách đó khá xa. Sự trân trọng đặc biệt ấy thật đáng nghi quá. Rebecca cũng chung một số phận như vậy. Mặc cho cha nàng van nài đau khổ quá sức, lão xin biếu cả tiền, cầu cho con gái được ở lại với mình, chúng cũng làm thinh. Một tên lính coi giữ lão nói, tên vô đạo mặt kiếp này, Khi nào mày nhìn thấy chỗ ở của mày, thì mày sẽ không muốn cho con gái mày phải ở chung đâu. Thế là, không nói năng thêm, chúng lôi lão giả Do Thái sành sạch khỏi đám tù binh đi về một hướng khác. Còn bọn gia nhân, sau khi đã bị chúng tước võ khí và lục soát cẩn thận, chúng giam tất cả vào một nơi khác trong lâu đài. Chúng cũng từ chối không cho Rowena được hưởng một ân huệ cuối cùng là được có chị hầu gái Endita ở cạnh mình để hầu hạ. Đầu tiên, chúng ta phải chú ý đến mấy nhà thủ lĩnh sắc sông đã. Họ bị giam trong một căn phòng bây giờ dùng làm một phòng nhốt tù, song trước kia là gian phòng chính của lâu đài. Bây giờ nó bị dùng vào những việc tầm thường hơn, vì tên chủ mới của tòa lâu đài đã cải cách nhiều để thêm phần tiện nghi, an toàn và mỹ quan cho lâu đài, xứng đáng với dinh lũy của một bậc đại quan. Hắn mới xây thêm một gian phòng lớn rất lộng lẫy, mái có vòng cong đỡ bởi những cây cột mảnh hơn và đẹp hơn. Kiểu phòng này thích hợp với lối trang trí đã tiến bộ hồi ấy mà người Norman đã đem vào khoa kiến trúc. Cedric đi đi lại lại trong phòng, nghĩ đến chuyện cũ và chuyện hiện tại mà tức đầy ruột. Còn Adenstein thì không biết kiên nhẫn, cũng chẳng biết triết lý cho khuây khỏa. Ông ta chỉ lo khổ vì thiếu tiện nghi. Thật ra cả điều này nữa, ông ta cũng không cảm thấy rõ lắm. Vì Cedric nói say sưa sôi nổi là thế, mà thỉnh thoảng mới thấy ông ta ngóc cổ dậy tỏ ý tán thành. Cedric lẩm bẩm, nửa như nói một mình, nửa như nói với Adenstein. Phải, chính ngay trong căn phòng này xưa kia cha tôi đã dự tiệc cùng Tolkien Wolfganger. Trong một ngày hội ông ta tổ chức mừng Haron, con người dũng cảm song bất hạnh ấy. Hồi ấy, Haron sắp tiến quân đánh bại Na Uy, chúng liên minh với tên phiến loạn Tosti chống lại ta. Chính trong căn phòng này, Haron đã trả lời tên sứ giả thay mặt người em phản bội của mình bằng một câu nói rất anh hùng. Nhiều lần tôi đã nghe cha tôi kể lại chuyện, người như bốc lửa. Gian phòng rộng như thế này mà cũng không đủ chứa các vị thủ lĩnh sắc sông. Họ chen chúc nhau chung quanh vị hoàng đế của họ, cùng tu những cốc rượu đỏ như máu. Đang khi ấy, tên sứ giả của Tosti được phép vào. Adenstein nghe bạn kể đến đoạn này có vẻ hơi cảm động, ông ta nói. Tôi hy vọng rằng đến trưa hôm nay chúng nó đừng quên mang đến đây cho bọn ta một ít rượu và thức nhắm. Lúc nãy, chúng cho ta ít thì giờ quá, ăn sáng chưa mùi gì. Mà tính tôi quen, hễ vừa đi ngựa xong mà ăn ngay là cấm có thấy ngon miệng bao giờ. Thế mà mấy ông lang cứ khuyên ăn theo kiểu ấy rất tốt. Cedric không để ý đến lời than thở của bạn, cứ tiếp tục kể chuyện. Tên sứ giả của Tosti tiến vào trong phòng. Mọi người đứng chung quanh đều cau có mặt khó chịu, nhưng nó cứ điềm nhiên đi thẳng đến trước ngai của Hoàng đế Haron, cúi xuống chào và nói. Tâu Hoàng đế, nếu Tosti, em người, hạ khí giới quy thuận cầu Hoàng đế cho phép giảng hòa, thì hy vọng được hưởng những điều kiện thế nào? Vị Hoàng đế đại lượng đáp. Ta sẽ coi là em ta như xưa và cấp ngay cho đất Northumberland cùng tước công. Tên sứ giả lại hỏi. Thế nếu Tosti chịu nhận điều kiện đó, thì bạn đồng minh trung thành của chủ tôi là Hardrada, vua nước Na Uy, sẽ được hưởng vùng đất đai nào? Haron giận dữ trả lời. Ta cho nó 7 bộ đất nước Anh, mà nghe đồn rằng Hardrada to lớn như hộ Pháp. Ta cũng có thể cấp cho nó thêm 12 tấc nữa. Căn phòng rung lên vì những tiếng vỗ tay hoan hô. Bao nhiêu là cốc và sừng thú đầy rượu dơ lên chúc mừng vị hoàng đế Na Uy. Mong ngài sớm đem quân về lấy lại ngai vàng ở Anh quốc. Adenstein nói. Tôi cũng được thèm. Được nâng cốc chúc mừng họ lắm. Miệng tôi khô cháy đến nỗi lưỡi nứt ra từng mảnh đây này. Tuy người nghe không chú ý lắm đến câu chuyện, song Cedric vẫn say sưa kể tiếp. Tên sứ giả bị giễu cợt bèn lui ra trở về kể lại câu nói đầy dọa nạt của Haron với Tosti và tên đồng minh của hắn. Chính vì thế mà những ngọn tháp York xa xôi kia và dòng sông Diawen đỏ ngầu như máu mới được chứng kiến một trận đánh khủng khiếp. Trong trận này, Tosti và tên vua nước Na Uy đã chiến đấu một cách dũng cảm phi thường. Nhưng cả hai đều tử trận cùng với một vạn quân tướng toàn những người dũng cảm nhất. Ai dám tưởng rằng Cũng trong một ngày sung sướng ấy, ngày ta thắng trận đánh lớn kia, những chiến thuyền lên toàn những cánh buồm Norman của địch cũng cập bờ biển quận Sussex. Ai dám tưởng rằng chỉ cách mấy ngày sau Harron đã mất cả đất nước, chỉ còn giữ lại được đúng một khoảng vừa bằng mảnh đất trong lúc giận dữ người đã giễu cợt tên vua Na Uy xâm lược, định bắt hắn nhận. Ai dám tưởng rằng, thưa ngài Adenstein đáng kính, chính ngài, người mang dòng máu của Harron trong mình, và tôi, con của một người xưa kia đã vào sinh ra tử để bảo vệ ngai vàng sắc sông, chúng ta lại bị một tên Norman hèn hạ bắt làm tù binh, bị giam ngay chính trong căn phòng xưa kia tổ tiên chúng ta đã dự một bữa tiệc anh hùng như vậy. Adenstein trả lời, kể thì cũng đáng buồn thật, song tôi tin rằng chúng không bắt ta nộp quá nhiều tiền chuộc đâu. Dẫu sao chăng nữa, hẳn chúng cũng không nỡ có ý định bắt chúng ta chết đói ngay bây giờ. Mà lạ thật, chưa từ lâu rồi, sao tôi không thấy chúng sửa soạn bữa ăn cho chúng ta nhỉ? Ngài Sirerik ơi, hãy nhìn ra cửa sổ hộ một tí xem bóng nắng đến đâu rồi, có đúng sắp giữa trưa rồi phải không? Sirerik đáp, có lẽ sắp trưa rồi đấy, nhưng tôi không thể nhìn vào cái chấn song bẩn thỉu này mà không nghĩ đến nhiều chuyện khác, tuy rằng những chuyện ấy không liên quan gì đến hiện tại của chúng ta lắm. Ông bạn đáng kính, khi rèn bộ chấn song cửa sổ này, tổ tiên chúng ta chưa biết làm kính, mà cũng chưa biết nhuộm kính. Ông cụ sinh ra Ulfganger rất cầu kỳ, đón tận Normandy một anh chàng nghệ sĩ về để trang hoàng căn phòng khách lớn của ông. Ông ta dùng các thứ đồ trang hoàng theo lối mới treo đầy tường, làm cho ánh sáng vàng chói của mặt trời chiếu vào óng ánh đủ mọi màu sắc kỳ dị. Lúc mới đến đây, anh chàng ngoại quốc nghèo sơ xác như một tên ăn mày, đi đâu cũng cúi rạp lưng xuống trông thật đê mạt, nịnh nọt bợ đỡ mọi người. Trông thấy tên gia nhân hèn hạ nhất trong nhà cũng sẵn sàng ngả mũ chào. Thế mà khi hắn ta trở về nước thì dáng điệu thật phè phỡn và kiêu hãnh. Hắn kể lại cho bọn đồng bào của hắn nghe về chuyện những nhà quý tộc sắc sông rất giàu có mà lại sống rất giản dị. Ngài Adenstein ơi, thật là rồ dại. Thời cổ người ta đã đoán trước được việc này mà con cháu của Hendit và tất cả những bộ tộc dũng cảm của người, trong khi vẫn duy trì một đời sống rất giản dị, cũng đã nhìn thấy trước việc này. Chúng ta đã đối đãi với những người ngoại quốc ấy như đối với bạn thân, chúng ta coi họ như tay chân thân tín, chúng ta mướn nghệ sĩ của họ, học lỏm nghệ thuật của họ và khinh thường đời sống vất vả, giản dị của tổ tiên chúng ta. Chúng ta đã thèm muốn nghệ thuật của người Norman, cho nên về sau chúng ta mới bị trói buộc trong xiềng xích của chúng. So với những món ăn cầu kỳ của chúng, bữa cơm giản dị thân mật trong gia đình của chúng ta, trong một bầu không khí hòa bình và tự do, ngon hơn biết bao nhiêu. Chính vì ta ưa ăn những thứ cầu kỳ ấy mà ta phải làm tôi mọi cho bọn xâm lược ngoại bang đấy. Adenstein đáp, bây giờ mà được ăn một bữa cơm sơ sài thôi tôi cũng coi là một bữa đại tiệc. Ngài Sirerik, tôi lấy làm lạ quá. Ngài nhớ như in những chuyện anh hùng trong quá khứ, vậy mà có mỗi chuyện sắp đến giờ ăn trưa thì hình như ngài quên hẳn. Sirerik lẩm bẩm một mình, khó chịu. Nói chuyện với ông này thật phí toi thời giờ. Ngoài chuyện cái bụng ra, ông ta chẳng muốn nghe gì hết. Mà mèn bắt mất hồn ông ta rồi. Bây giờ ngoài cái thú nốc cạn trai bố trai con, ông ta chẳng thiết gì nữa. Nhìn Adenstein vẻ đầy thương hại, ông tiếp. Hơi ôi, một con người trông có mẽ thế kia mà đầu óc sau đần độn quá. Một công việc vĩ đại như việc giải phóng đất nước Anh mà lại do một người như thế làm minh chủ đấy. Nếu gả cô Rowena cho ông ta, hẳn tâm hồn cao quý và khoan dung của nàng sẽ ảnh hưởng đến mà thức tỉnh được bản chất tốt đẹp của ông ta còn tiềm tàng chưa lộ rõ. Nhưng làm sao mà thực hiện được điều ấy bây giờ, trong khi Rowena, Adenstein và cả chính ta nữa cũng chịu thân phận tù binh trong tay tên kẻ cướp tàn bạo này. Có nhẽ chúng bắt ta cũng vì cảm thấy nếu để ta tự do thì địa vị thống trị của bọn xâm lược Norman ắt bị đe dọa chăng? Đang khi ông già sắc sông lo buồn suy nghĩ như vậy, thì cánh cửa gian phòng nhốt họ bỗng mở ra, một tên gia nhân coi việc hầu ăn bước vào, tay hắn cầm chiếc gậy trắng, là biểu hiện chức vụ hắn giữ. Nhân vật quan trọng này trịnh trọng bước vào trong phòng, theo sau hắn là bốn tên hầu kênh một cái bàn đầy những đĩa đồ ăn. Thoạt trông thấy mấy cái đĩa và ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, Adenstein cảm thấy trong một lúc bao nhiêu sự vất vả ông ta đã phải chịu đựng cũng được đền bù đôi chút. Bọn gia nhân đứng hầu rượu đều mặc áo choàng và che mặt nạ. Cedric nói, bọn bay đóng trò gì thế này? Chúng ta đã bị giam trong lâu đài của chủ các ngươi mà các ngươi còn nghĩ ta không biết ai bắt cóc ta chăng? Nhân dịp này, Cedric cũng muốn ngỏ ý điều đình với bọn chúng để chuộc lại tự do. Ông bèn thêm, hãy về nói với chủ các ngươi là Reginald đầu bò rằng ta không hiểu hắn bắt ta giam giữ nhằm mục đích gì. Hẳn chỉ vì muốn bắt ta phải chuộc lại tự do bằng thật nhiều tiền nên hắn mới hành động bất hợp pháp như vậy. Về nói với hắn rằng ta chịu thua lòng tham không đáy của hắn. Trong hoàn cảnh như thế này, đối với một tên kẻ cướp thực thụ, chúng ta cũng đành chịu thua thôi. Hắn muốn chúng ta phải nộp bao nhiêu tiền để chuộc lại tự do thì cứ nói. Hắn sẽ có tiền, miễn là hắn đừng đòi quá khả năng của chúng ta. Tên cầm đầu bọn gia nhân không đáp, nhưng cũng cúi đầu tỏ ý vâng lời. Adenstein nói thêm, nói với Reginald đầu bò rằng ta coi hắn là tử thù. Ta thách hắn cùng ta chiến đấu trên mặt đất hoặc trên lưng ngựa, bất cứ ở một nơi nào an toàn ngay trong vòng một tuần lễ sau khi ta lấy lại được tự do. Nếu hắn quả thực là một hiệp sĩ chân chính, hắn không thể nào từ chối hoặc trì hoãn cuộc gặp gỡ đó. Tên gia nhân trả lời, tôi sẽ chuyển lời thách thức của ngài tới chủ tôi, nhưng bây giờ thì hãy mời ngài xơi rượu đi đã. Adenstein nói câu thách thức vừa rồi không được đẹp đẽ lắm, vì mồm ông ta đầy những thức ăn, hai hàm răng cũng đang bận cả. Lại thêm xưa nay ông ta nói năng vẫn kém trôi chảy, thành ra lời thách thức mất gần hết ý nghĩa dũng cảm của nó. Nhưng Cedric thì lại rất phấn khởi. Ông cho lời thách thức trên chính là dấu hiệu không thể chối cãi chứng tỏ tinh thần anh hùng của bạn ông đã trỗi dậy. Chẳng bù cho lúc nãy, Adenstein thờ ơ lãnh đạm quá, khiến Cedric, dầu rất kính mến Adenstein cũng phải phát bực không chịu nổi. Ông bèn vui vẻ, bắt tay Adenstein thật chặt, tỏ ý tán thành. Nhưng ông lại hơi phật ý khi nghe Adenstein nói thêm rằng nếu thắng trận mà sớm được ra khỏi cái lâu đài này, thì ông ta sẵn sàng đương đầu với 12 tên khỏe ngang đầu bò, vì ở đây chúng bỏ nhiều tỏi vào súp quá. Tuy nhận xét trên có thoáng gợi lại tính phàm ăn tục uống của Adenstein thực, nhưng Cedric cũng ngồi vào bàn đối diện với ông ta. Chỉ một lúc sau, ông đã chứng tỏ rằng khi mặt bàn ăn còn để trống thì ông có thể lo lắng cho vận mệnh đen tối của đất nước đến quên cả ăn uống. Nhưng khi thức ăn đã dọn lên thì ông cũng thừa hưởng một cách xứng đáng tính háu ăn của các bậc tổ tiên sắc sông cùng với mọi đức tính khác. Nhưng mấy ngài tù binh cũng không được thưởng thức bữa tiệc được lâu, vì giữa lúc họ đang bận bịu về công việc quan trọng như vậy mà họ cũng phải chú ý đến một hồi tù và xúc vang lên trước cổng chính của tòa lâu đài. Tiếng tù và xúc lên 3 lần to hết sức. Tưởng như đó là tiếng tù và của chàng hiệp sĩ trong truyện cổ thổi trước một tòa lâu đài kỳ diệu. Nghe tiếng tù và thét lên mà phòng lớn, phòng con, tháp lớn, tháp nhỏ, rồi vòm canh, rồi tường lũy, tất cả lăn lồng lốc biến mất như hơi sương buổi sớm. Hai nhà thủ lĩnh sắc sông đứng phát dậy chạy ra cửa sổ, nhưng tính tò mò của họ không được thỏa mãn, vì qua cửa sổ họ chỉ trông thấy cái sân của lâu đài mà tiếng tù và thì tự mãi mé ngoài tường thành vẳng vào. Xong, hình như tiếng tù và báo hiệu có chuyện gì quan trọng xảy ra thì phải, cho nên trong lâu đài lập tức thấy sôi nổi hẳn lên rất khác thường.